290. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh, các tỳ khưu đã nói với vị ấy điều này: Đại đức có pháp thượng nhân không? Này các đại đức, không phải là việc khó để nói lên trí giải thoát. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, chỉ có những vị thinh văn của Đức Thế Tôn mới có thể nói như thế, và ta không phải là thinh văn của Đức Thế Tôn, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, khi ấy ngươi có tâm gì? Bạch Thế Tôn, con không có ý định khoác lác. Này tỳ khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh, các tỳ khưu đã nói với vị ấy điều này: Đại đức có pháp thượng nhân không? Này các đại đức, pháp sẽ được thành tựu với vị có sự tinh tấn được ra sức. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, chỉ có những vị thinh văn của Đức Thế Tôn mới có thể nói như thế, và ta không phải là thinh văn của Đức Thế Tôn, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, khi ấy ngươi có tâm gì? Bạch Thế Tôn, con không có ý định khoác lác. Này tỳ khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh, các tỳ khưu đã nói với vị ấy điều này: Này đại đức, chớ có sợ hãi. Này các đại đức, tôi không có sợ tử thần. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, chỉ có những vị thinh văn của Đức Thế Tôn mới có thể nói như thế, và ta không phải là thinh văn của Đức Thế Tôn, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, khi ấy ngươi có tâm gì? Bạch Thế Tôn, con không có ý định khoác lác. Này tỳ khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh, các tỳ khưu đã nói với vị ấy điều này: Này đại đức, chớ có sợ hãi. Này đại đức, có lẽ vị nào có sự ân hận thì vị ấy mới sợ hãi. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, chỉ có những vị thinh văn của Đức Thế Tôn mới có thể nói như thế, và ta không phải là thinh văn của Đức Thế Tôn, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, khi ấy ngươi có tâm gì? Bạch Thế Tôn, con không có ý định khoác lác. Này tỳ khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh, các tỳ khưu đã nói với vị ấy điều này: Đại đức có pháp thượng nhân không? Này các đại đức, pháp sẽ được thành tựu với vị có sự hành trì chơn chánh. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, chỉ có những vị thinh văn của Đức Thế Tôn mới có thể nói như thế, và ta không phải là thinh văn của Đức Thế Tôn, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, khi ấy ngươi có tâm gì? Bạch Thế Tôn, con không có ý định khoác lác. Này tỳ khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh, các tỳ khưu đã nói với vị ấy điều này: Đại đức có pháp thượng nhân không? Này các đại đức, pháp sẽ được thành tựu với vị có sự tinh tấn được ra sức. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, chỉ có những vị thinh văn của Đức Thế Tôn mới có thể nói như thế, và ta không phải là thinh văn của Đức Thế Tôn, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, khi ấy ngươi có tâm gì? Bạch Thế Tôn, con không có ý định khoác lác. Này tỳ khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh, các tỳ khưu đã nói với vị ấy điều này: Đại đức có pháp thượng nhân không? Này các đại đức, pháp sẽ được thành tựu với vị có sự kiên trì gắn bó. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, chỉ có những vị thinh văn của Đức Thế Tôn mới có thể nói như thế. Và ta không phải là thiên văn của Đức Thế Tôn, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Tỳ Khưu, khi ấy ngươi có tâm gì? Bạch Thế Tôn, con không có ý định khoác lác. Này Tỳ Khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ Khưu nọ bị bệnh, các Tỳ Khưu đã nói với vị ấy điều này. Này Đại Đức, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? Này các Đại Đức, người nào khác thì không thể chịu đựng nổi. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Chỉ có những vị thinh văn của Đức Thế Tôn mới có thể nói như thế. Và ta không phải là thinh văn của Đức Thế Tôn, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Tỳ Khưu, khi ấy ngươi có tâm gì? Bạch Thế Tôn, con không có ý định khoác lác. Này Tỳ Khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ Khưu nọ bị bệnh, các Tỳ Khưu đã nói với vị ấy điều này. Này Đại Đức, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? Này các Đại Đức, phàm nhân thì không thể chịu đựng nổi. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Chỉ có những vị thinh văn của Đức Thế Tôn mới có thể nói như thế. Và ta không phải là thinh văn của Đức Thế Tôn, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Tỳ Khưu, khi ấy ngươi có tâm gì? Bạch Thế Tôn, con có ý định khoác lác. Này Tỳ Khưu, ngươi không phạm tội Parajika mà phạm tội Thulachaya, trọng tội. 291. Vào lúc bấy giờ, có người Bà La Môn nọ đã thỉnh mời các Tỳ Khưu và đã nói điều này. Thưa các ngài, xin các ngài A-La-Hán hãy ngự đến. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Chúng ta không phải là các vị A-La-Hán và người Bà La Môn này gọi chúng ta bằng từ A-La-Hán. Vậy chúng ta nên xử trí như thế nào đây? Các vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các Tỳ Khưu, vô tội trong việc xưng hô theo đức tin. Vào lúc bấy giờ, có người Bà La Môn nọ đã thỉnh mời các Tỳ Khưu và đã nói điều này. Thưa các ngài, xin các ngài A-La-Hán hãy ngồi xuống. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Chúng ta không phải là các vị A-La-Hán và người Bà La Môn này lại đối xử với chúng ta bằng danh xưng A-La-Hán. Vậy chúng ta nên xử trí như thế nào đây? Các vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các Tỳ Khưu, vô tội trong việc xưng hô theo đức tin. Vào lúc bấy giờ, có người Bà La Môn nọ đã thỉnh mời các Tỳ Khưu và đã nói điều này. Thưa các ngài, xin các ngài A-La-Hán hãy thọ thực. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Chúng ta không phải là các vị A-La-Hán và người Bà La Môn này lại đối xử với chúng ta bằng danh xưng A-La-Hán. Vậy chúng ta nên xử trí như thế nào đây? Các vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các Tỳ Khưu, vô tội trong việc xưng hô theo đức tin. Vào lúc bấy giờ, có người Bà La Môn nọ đã thỉnh mời các Tỳ Khưu và đã nói điều này. Thưa các ngài, xin các ngài A-La-Hán hãy được hài lòng. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Chúng ta không phải là các vị A-La-Hán và người Bà La Môn này lại đối xử với chúng ta bằng danh xưng A-La-Hán. Vậy chúng ta nên xử trí như thế nào đây? Các vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các Tỳ Khưu, vô tội trong việc xưng hô theo đức tin. Vào lúc bấy giờ, có người Bà La Môn nọ đã thỉnh mời các Tỳ Khưu và đã nói điều này. Thưa các ngài, xin các ngài A-La-Hán hãy ra đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Chúng ta không phải là các vị A-La-Hán và người Bà La Môn này lại đối xử với chúng ta bằng danh xưng A-La-Hán. Vậy chúng ta nên xử trí như thế nào đây? Các vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các Tỳ Khưu, vô tội trong việc xưng hô theo đức tin. 292. Vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ khoác lác với vị tỳ khưu khác về pháp thượng nhân. Vị ấy cũng đã nói như vậy: Này đại đức, tôi cũng đã đoạn tận các lậu hoặc. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ khoác lác với vị tỳ khưu khác về pháp thượng nhân. Vị ấy cũng đã nói như vậy: Này đại đức, các pháp này cũng được tìm thấy ở tôi. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khoác lác với vị tỳ khưu khác về pháp thượng nhân. Vị ấy cũng đã nói như vậy: Này đại đức, tôi cũng thành thục các pháp này. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. 293. Vào lúc bấy giờ, các thân quyến đã nói với vị tỳ khưu nọ điều này: Thưa ngài, hãy đến và ngủ ở trong nhà. Này các đạo hữu, người như tôi không thể ngủ ở trong nhà. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc và đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, khi ấy ngươi có tâm gì? Bạch Thế Tôn, con không có ý định khoác lác. Này tỳ khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, các thân quyến đã nói với vị tỳ khưu nọ điều này: Thưa ngài, hãy đến và thọ dụng các dục. Này các đạo hữu, các dục của tôi đã được ngăn chặn. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc và đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, khi ấy ngươi có tâm gì? Bạch Thế Tôn, con không có ý định khoác lác. Này tỳ khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, các thân quyến đã nói với vị tỳ khưu nọ điều này: Thưa ngài, xin hãy thỏa thích. Này các đạo hữu, tôi được thỏa thích với sự thỏa thích tối thượng. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: Chỉ có những vị thinh văn của Đức Thế Tôn mới có thể nói như thế, và ta không phải là thinh văn của Đức Thế Tôn, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, khi ấy ngươi có tâm gì? Bạch Thế Tôn, con không có ý định khoác lác. Này tỳ khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội. 294. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu đã vào mùa an cư mưa ở trú xứ nọ, sau khi thỏa thuận rằng: Vị nào sẽ rời trú xứ này trước tiên, chúng ta sẽ biết vị ấy là vị A-la-hán. Có vị tỳ khưu nọ nghĩ rằng: Hãy để cho các vị biết ta là vị A-la-hán, rồi đã rời trú xứ ấy trước tiên. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: Phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. 295. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Lakhana và Đại Đức Maha Mogalana cư ngụ tại núi Jihakuta. Khi ấy vào buổi sáng, Đại Đức Maha Mogalana đã mặc y, cầm y bát đi đến gặp Đại Đức Lakhana. Sau khi đến, đã nói với Đại Đức Lakhana điều này: Này Đại Đức Lakhana, chúng ta hãy đi vào thành Rajagaha để khất thực. Này Đại Đức, xin dâng. Đại đức Lakhana đã trả lời Đại đức Mahamogalana. Sau đó, trong khi đi xuống từ núi Jihakuta, ngang qua khu vực nọ, Đại đức Mahamogalana đã mỉm cười. Khi ấy, Đại đức Lakhana đã nói với Đại đức Mahamogalana điều này. Này Đại đức Mahamogalana, nhân gì, duyên gì đưa đến việc mỉm cười vậy? Này Đại đức Lakhana, không phải lúc để giải thích câu hỏi này. Hãy hỏi ta câu hỏi này trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn. Sau đó, Đại đức Lakhana và Đại đức Mahamogalana đã đi khất thực ở trong thành Rajagaha. Sau bữa ăn, khi đi khất thực trở về, đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại đức Lakhana đã nói với Đại đức Mahamogalana điều này. Ở đây, Đại đức Mahamogalana, trong khi đang đi xuống từ núi Jihakuta ngang qua khu vực nọ, đã mỉm cười. Này Đại đức Mahamogalana, nhân gì, duyên gì đã đưa đến việc mỉm cười vậy? Này Đại đức, ở đây trong khi đang đi xuống từ núi Jihakuta, ta đã nhìn thấy bộ xương đang đi trong hư không và có những con chim kênh kênh, chim quạ, chim ưng lăn xả lao vào bộ xương ấy. Dây nghiến bóc ra, rứt ra các phần ở khoảng giữa các xương sườn. Và bộ xương ấy đã rên rỉ khổ sở. Này Đại đức, ta đây đã khởi ý điều này. Thật là kỳ diệu, thật là phi thường. Cũng có chúng sanh lại trở thành như thế này. Cũng có dạ xoa lại trở thành như thế này. Cũng có ngạ quỷ lại trở thành như thế này. Cũng có sự hình thành bản ngã lại là như thế này. Các tỳ khưu phàn nàn, phê phán, chê bai rằng Đại đức Mahamogalana khoác lác về pháp thượng nhân. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, quả thật các thinh văn sống với mắt thấy như thật. Này các tỳ khưu, quả thật các thinh văn sống với trí biết như thật. Bởi vì là thinh văn thì sẽ biết, hoặc sẽ thấy, hoặc sẽ chứng kiến điều như thế. Này các tỳ khưu, trước đây ta đã thấy chúng sanh ấy, tuy nhiên ta đã không nói ra. Và nếu ta nói ra điều ấy, thì những kẻ khác có thể không tin ta. Những ai không tin ta, thì việc ấy sẽ đem lại cho chúng sự bất hạnh khổ đau lâu dài. Này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã là kẻ giết trâu bò ở ngay trong thành Rajagaha này. Kẻ ấy, do quả của nghiệp ấy, sau khi đã bị nung nấu trong địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, và do quả dư sót của chính nghiệp ấy đã đạt đến sự hình thành bản ngã có hình thức như thế. Này các tỳ khưu, Mogalana đã nói sự thật. Này các tỳ khưu, Mogalana là vô tội. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Lakhana và Đại đức Mahamogalana cư ngụ tại núi Jihakuta. Khi ấy, vào buổi sáng, Đại đức Mahamogalana đã mặc y, cầm y bát đi đến gặp Đại đức Lakhana. Sau khi đến, đã nói với Đại đức Lakhana điều này. Này Đại đức Lakhana, chúng ta hãy đi vào thành Rajagaha để khất thực. Này Đại đức, xin dâng. Đại đức Lakhana đã trả lời Đại đức Mahamogalana. Sau đó, trong khi đi xuống từ núi Jihakuta, ngang qua khu vực nọ, Đại đức Mahamogalana đã mỉm cười. Khi ấy, Đại đức Lakhana đã nói với Đại đức Mahamogalana điều này. Này Đại đức Mahamogalana, nhân gì, duyên gì đưa đến việc mỉm cười vậy? Này Đại đức Lakhana, không phải lúc để giải thích câu hỏi này. Hãy hỏi ta câu hỏi này trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn. Sau đó, Đại đức Lakhana và Đại đức Maha Moggallana đã đi khất thực ở trong thành Rajagaha. Sau bữa ăn, khi đi khất thực trở về, đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại đức Lakhana đã nói với Đại đức Maha Moggallana điều này. Ở đây, Đại đức Maha Moggallana, trong khi đang đi xuống từ núi Rihakuta ngang qua khu vực nọ, đã mỉm cười. Này Đại đức Maha Moggallana, nhân gì, duyên gì đã đưa đến việc mỉm cười vậy? Này Đại đức, ở đây trong khi đang đi xuống từ núi Rihakuta, ta đã nhìn thấy miếng thịt đang đi trong hư không và có những con chim kên kên, chim quạ, chim ưng lăn xả lao vào miếng thịt ấy, dây nghiến bóc ra, rứt ra và miếng thịt ấy đã rên rỉ khổ sở. Này Đại đức, ta đây đã khởi ý điều này. Thật là kỳ diệu, thật là phi thường. Cũng có chúng sanh lại trở thành như thế này. Cũng có dạ xoa lại trở thành như thế này. Cũng có ngạ quỷ lại trở thành như thế này. Cũng có sự hình thành bản ngã lại là như thế này. Các tỳ khưu phàn nàn, phê phán, chê bai rằng Đại đức Maha Moggallana khoác lác về pháp thượng nhân. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, quả thật các thinh văn sống với mắt thấy như thật. Này các tỳ khưu, quả thật các thinh văn sống với trí biết như thật. Bởi vì là thinh văn thì sẽ biết, hoặc sẽ thấy, hoặc sẽ chứng kiến điều như thế. Này các tỳ khưu, trước đây ta đã thấy chúng sanh ấy, tuy nhiên ta đã không nói ra. Và nếu ta nói ra điều ấy, thì những kẻ khác có thể không tin ta. Những ai không tin ta, thì việc ấy sẽ đem lại cho chúng sự bất hạnh khổ đau lâu dài. Này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã là kẻ giết trâu bò ở ngay trong thành Rajagaha này. Kẻ ấy, do quả của nghiệp ấy, sau khi đã bị nung nấu trong địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, và do quả dư sót của chính nghiệp ấy đã đạt đến sự hình thành bản ngã có hình thức như thế. Này các tỳ khưu, Moggallana đã nói sự thật. Này các tỳ khưu, Moggallana là vô tội. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Lakhana và Đại đức Maha Moggallana cư ngụ tại núi Rihakuta. Khi ấy vào buổi sáng, Đại đức Maha Moggallana đã mặc y, cầm y bát đi đến gặp Đại đức Lakhana. Sau khi đến, đã nói với Đại đức Lakhana điều này. Này Đại đức Lakhana, chúng ta hãy đi vào thành Rajagaha để khất thực. Này Đại đức, xin dâng. Đại đức Lakhana đã trả lời Đại đức Maha Moggallana. Sau đó, trong khi đi xuống từ núi Rihakuta, ngang qua khu vực nọ, Đại đức Maha Moggallana đã mỉm cười. Khi ấy, Đại đức Lakhana đã nói với Đại đức Maha Moggallana điều này. Này Đại đức Maha Moggallana, nhân gì, duyên gì đưa đến việc mỉm cười vậy? Này Đại đức Lakhana, không phải lúc để giải thích câu hỏi này. Hãy hỏi ta câu hỏi này trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn. Sau đó, Đại đức Lakhana và Đại đức Maha Moggallana đã đi khất thực ở trong thành Rajagaha. Sau bữa ăn, khi đi khất thực trở về, đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại đức Lakhana đã nói với Đại đức Maha Moggallana điều này. Ở đây, Đại đức Maha Moggallana, trong khi đang đi xuống từ núi Rihakuta ngang qua khu vực nọ, đã mỉm cười. Này Đại đức Maha Moggallana, nhân gì, duyên gì đã đưa đến việc mỉm cười vậy? Này Đại Đức, ở đây, trong khi đang đi xuống từ núi Rihakuta, ta đã nhìn thấy cục thịt đang đi trong hư không và có những con chim kên kên, chim quạ, chim ưng lăn xả lao vào cục thịt ấy, dây nghiến bóc ra, rứt ra, và cục thịt ấy đã rên rỉ khổ sở. Này Đại Đức, ta đây đã khởi ý điều này. Thật là kỳ diệu, thật là phi thường. Cũng có chúng sanh lại trở thành như thế này. Cũng có dạ xoa lại trở thành như thế này. Cũng có ngạ quỷ lại trở thành như thế này. Cũng có sự hình thành bản ngã lại là như thế này. Các tỳ khưu phàn nàn, phê phán, chê bai rằng Đại Đức Maha Moggallana khoác lác về Pháp Thượng Nhân. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu, quả thật các thinh văn sống với mắt thấy như thật. Này các tỳ khưu, quả thật các thinh văn sống với trí biết như thật. Bởi vì là thinh văn thì sẽ biết, hoặc sẽ thấy, hoặc sẽ chứng kiến điều như thế. Này các tỳ khưu, trước đây ta đã thấy chúng sanh ấy, tuy nhiên ta đã không nói ra. Và nếu ta nói ra điều ấy, thì những kẻ khác có thể không tin ta. Những ai không tin ta, thì việc ấy sẽ đem lại cho chúng sự bất hạnh khổ đau lâu dài. Này các tỳ khưu, chúng sanh ấy đã là kẻ bẫy chim ở ngay trong thành Raja Gaha này. Kẻ ấy do quả của nghiệp ấy, sau khi đã bị nung nấu trong địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, và do quả dư sót của chính nghiệp ấy đã đạt đến sự hình thành bản ngã, có hình thức như thế. Này các tỳ khưu, Moggallana đã nói sự thật. Này các tỳ khưu, Moggallana là vô tội. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Lakhana và Đại Đức Maha Moggallana cư ngụ tại núi Rihakuta. Khi ấy vào buổi sáng, Đại Đức Maha Moggallana đã mặc y, cầm y bát đi đến gặp Đại Đức Lakhana. Sau khi đến, đã nói với Đại Đức Lakhana điều này. Này Đại Đức Lakhana, chúng ta hãy đi vào thành Rajagaha để khất thực. Này Đại Đức, xin dâng. Đại Đức Lakhana đã trả lời Đại Đức Maha Moggallana. Sau đó, trong khi đi xuống từ núi Rihakuta, ngang qua khu vực nọ, Đại Đức Maha Moggallana đã mỉm cười. Khi ấy, Đại Đức Lakhana đã nói với Đại Đức Maha Moggallana điều này. Này Đại Đức Maha Moggallana, nhân gì, duyên gì đưa đến việc mỉm cười vậy? Này Đại Đức Lakhana, không phải lúc để giải thích câu hỏi này. Hãy hỏi ta câu hỏi này trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn. Sau đó, Đại Đức Lakhana và Đại Đức Maha Moggallana đã đi khất thực ở trong thành Rajagaha. Sau bữa ăn, khi đi khất thực trở về, đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại Đức Lakhana đã nói với Đại Đức Maha Moggallana điều này. Ở đây, Đại Đức Maha Moggallana, trong khi đang đi xuống từ núi Rihakuta ngang qua khu vực nọ, đã mỉm cười. Này Đại Đức Maha Moggallana, nhân gì, duyên gì đã đưa đến việc mỉm cười vậy?